báu đích thực. Câu chuyện người thanh niên giàu có trong tin mừng của Thánh Marco mà phụng vụ Chúa Nhật 28 thường niên 5B trình bày hôm nay đã gây ấn tượng và để lại cho mọi người ở mọi thế kỷ những suy nghĩ, những cảm nghiệm và trải nghiệm khôn lường. Thật vậy, trên thế giới mọi thời, giàu có, địa vị, danh vọng, của cái, tiền tài luôn luôn là những cám dỗ, thử thách và quyến rũ làm siêu ngã nhiều người. Thường con người vẫn chạy theo những lợi nhuận, những phù phiếm chóng qua, nhưng nó lại là những việc thu hút con người, làm cho con người khó dứt bỏ những vinh hoa phú quý, mau tàn, chóng qua. Chúa Giê-xu lại dạy người thanh niên và cả nhân loại chúng ta, muốn đạt được nước Thiên Chúa, con người phải dứt bỏ những quyến rũ mau qua của trần gian và cậy trông phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Vâng, người thanh niên giàu có đến gặp Chúa Giê-xu hôm nay là một con người đạo đức, đã cố gắng rất nhiều để sống tốt, giữ luật Thiên Chúa. Anh đã thưa với Đức Giê-xu: "Tất cả những giới răn của Chúa, con đã giữ từ thuở nhỏ." Tin mừng viết, Chúa Giê-xu chăm chú, yêu thương nhìn anh và đem lòng thương mến sự thiện chí, lòng đạo đức của anh. Tuy nhiên, để khuyến khích anh bước thêm một bước trên đường nhân đức, người đã nói với anh: "Hãy đem bán hết gia tài, của cải con có, bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta." Người thanh niên giàu có trong tin mừng của Thánh Marco đã không mau mắn như một người Francisco Assisi, như một Teresa Calcutta, như một Da Minh, Anton Pajua hay như một Alfonso, mà anh đã sụ nét mặt, buồn rầu bỏ đi vì anh đã có quá nhiều của cải. Người thanh niên giàu có ở đây, mặc dầu có lòng đạo đức thật, nhưng anh ham tiền, ham của cải phù phiếm chóng qua. Anh đã không dám làm theo lời đề nghị của Chúa, thật đáng tiếc. Trên thế giới đã có rất nhiều người dám làm theo lời đề nghị của Chúa. Họ đã hy sinh, đã bán tất cả để đi phục vụ người nghèo, người bệnh tật trong các bệnh viện xa xôi. Họ đã dám chống lại cả quyền lực, những lời đe dọa của những kẻ có thể giết mình, khi chống đối nạn kỳ thị chủng tộc, nạn buôn bán nô lệ, nạn lạm dụng tính dục, nô lệ tình dục. Đọc Kinh Thánh, chúng ta cũng thấy rất rõ một Madalena đã vì tin tưởng, vì tình yêu, sự tha thứ của Chúa, cô đã dứt bỏ tội lỗi để chỉ một lòng đáp trả tình yêu đối với Chúa, nên cô đã không sợ chết, luôn có mặt nơi nhạy cảm nhất mà Chúa Giê-xu, Thầy Chí Thánh của mình, đang phải đương đầu. Trên đường khổ giá, nơi chỗ Chúa chịu đóng đinh, nơi táng xác Chúa, và rồi chính tình yêu, chính lòng quả cảm, sự trung thành tuyệt đối của cô. Chúa đã trao sứ mạng đầu tiên cho cô loan báo Chúa sống lại. Thật là sự cương quyết của một con người xem ra liễu yếu đào tơ, nhưng thật lòng đi theo Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã quả không ngoa khi nói: điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Thánh Phaolô quả quyết: tội lỗi không thể thắng được Chúa, nhưng chỉ có tình yêu, sự phó thác, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa mới giúp con người chúng ta thoát ra khỏi những cám dỗ của Satan, của ma quỷ. Thánh Gioan những ngày cuối đời luôn nói về tình yêu: hãy yêu rồi muốn làm gì thì làm. Thánh Augustino cũng nói: hãy yêu rồi làm những gì mình muốn. Tình yêu sẽ thúc bách chúng ta không thể làm ngơ trước những nỗi đau của anh em. Nói yêu mến Chúa mà làm ngơ trước nỗi khốn cùng của nhân loại, của tha nhân, là điều không thể chấp nhận được. Chúa Giêsu khi đến thế gian, Người đã không tách rời với những gì đang thuộc thế gian, ngoài trừ tội lỗi, nên Ngài đã tới với từng lớp người, đã yêu thương từng người, đặc biệt với những con người tội lỗi yếu hèn. Ngài đã từng bị Pharisêu lên án đồng bàn với những người tội lỗi, quân thu thuế. Chúa Giêsu không lên án những người giàu có, nhưng có lòng quảng đại, chia sẻ, nhưng Ngài chỉ kết án những người quá bám víu, coi tiền của là mục đích, là cứu cánh, không dám mở lòng ra đối với tha nhân, với công trình yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, xin ban sự can đảm, lòng quảng đại cho chúng con, để chúng con không khư khư giữ lấy, không biết chia sẻ đối với những người nghèo khó, và dám đi theo lời mời gọi của Chúa. Đừng để chúng con buồn rầu, sụ nét mặt, bỏ đi trước sự mời gọi của Chúa. Amen.
Nước trời như kho báu chôn kín trong ruộng sâu, nước trời như kho báu người kia tìm thấy được, mừng vui ôi rất mừng vui, người về đem bán hết gia tài đi để mua ruộng ấy cho mình. Người ơi tiếc chi một chút gia tài, tiếc chi một chút thân mình. Người ơi hãy mau từ bỏ tất cả để mua lấy nước trời. Nước trời như lưới cá thả xuống nơi biển sâu, lưới đầy đem lên bãi đưa ra còn tốt lành, bỏ đi dòng đã bị hư, và ngày sau cũng thế, thiên thần sẽ đến phân chia lành dữ to tường. Người ơi, tiếc chi một chút gia tài, tiếc chi một chút thân mình. Người ơi, hãy mau từ bỏ tất cả để mua lấy nước trời. Nước trời như hạt giống nhỏ bé có là bao. Nước trời như hạt giống người gieo trong đất mình. Ngày qua năm tháng dần trôi, hạt thành cây cao lớn để thành nên áo thân của giống chim trời. Người ơi, tiếc chi một chút gia tài, tiếc chi một chút thân mình. Người ơi, hãy mau từ bỏ tất cả để mua lấy nước trời. Người ơi, tiếc chi một chút gia tài, tiếc chi một chút thân mình. Người ơi, hãy mau từ bỏ tất cả để mua lấy nước trời.